Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ khởi sự chương 8 nói về dấu ấn của ma quỷ trong các tôn giáo địa phương. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm thu, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá yêu tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trông thấy cõi mình mong tại trong thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Kinh Thánh xác định giới gian lớn nhất cho con người là tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu và là đấng tạo dựng muôn loài, là đấng toàn năng, toàn tại, toàn tri, toàn ái, vĩnh hằng. Với tất cả những thuộc tính đó, muôn loài thuộc về Ngài, trong đó loài người là tạo vật cao quý nhất và duy nhất được phú ban linh hồn bất diệt, thở vào từ linh khí của Đức Chúa Trời, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 7. Satan là thiên sứ cao cấp của Đức Chúa Trời vì kiêu ngạo đã nổi loạn với Ngài. Đam mê lớn nhất của Satan là muốn được con người thờ nó như thờ Đức Chúa Trời. Chính vì thế, ngay từ khởi đầu lịch sử loài người tại vườn địa đàng, ma quỷ đã dụ hoặc lừa dối con người để không vâng lời Đức Chúa Trời mà nghe theo lời nó, cuối cùng tôn thờ nó. Đây là một trong những nguyên cớ khiến cho dòng dõi con người, dù ở đâu, cũng thể hiện khuynh hướng tôn thờ đó qua tôn giáo. Trong tôn giáo của các dân tộc bán khai, việc thờ cúng vô số thánh thần bản địa đã phát triển thành tôn giáo thờ đa thần khi một nền văn hóa bộ lạc bị nền văn minh quốc gia tiến bộ hơn thay thế. Những giá trị lớn hơn, bền vững hơn trong trật tự xã hội dựa trên nông nghiệp và thương mại đòi hỏi các hữu thể siêu nhiên phải đáp ứng các nhu cầu trong phạm vi rộng lớn hơn. Vì vậy, tôn giáo thờ đa thần trở thành giải pháp cho nhu cầu tôn giáo này. Sử gia và các nhà nhân chủng học coi tôn giáo thờ đa thần là một bước tiến vượt xa những hình thức sơ khai của ngoại giáo. Nó giải phóng tôn giáo khỏi xiềng xích của những mối liên hệ hoàn toàn địa phương và thay thế các thần thánh tạp nhạp trong nếp tin tưởng cũ bằng các hữu thể siêu nhiên có các đặc tính cũng như những lĩnh vực hoạt động rõ rệt hơn. Hai giai đoạn thờ cúng này thực ra là tiêu biểu cho những sách lược lừa dối khác nhau của ma quỷ. Khác với tà linh, thần thánh được coi là những hữu thể siêu nhiên có những đặc tính nhất định là hiện thân của những giá trị con người ý thức được. Tuy nhiên, ảnh tượng đại diện của thần thánh thì không có giá trị gì, chỉ là sự tưởng tượng của lòng mê tín bị Satan dối gạt, như Thánh Phaolô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4, nói về những người không tin phúc âm ông giao giảng vì ma quỷ đã làm mù lòng họ. Thật ra đằng sau các thánh thần kia thể hiện qua các hình tượng vô tri bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng hay bạc là vô số tà linh. Cũng chính những tà linh được cúng thờ trong các tôn giáo sơ khai bây giờ lại núp đằng sau các hình tượng của ngoại giáo với những nghi lễ tế tự tinh vi hơn, trang trọng hơn, phức tạp hơn. Cái nguy hiểm của những tôn giáo này là nó lôi cuốn lòng sùng mộ của con người một cách quỷ quyệt. Trong khung cảnh thâm u của nhang khói, của những hình tượng sơn son thép vàng, trong cái ngân nga của câu kinh tiếng kệ, tâm hồn con người bị cuốn hút vào một không khí sùng kính hình tượng, mà đằng sau đó là sự hiện diện của ma quỷ, của tà linh, là loài thọ tạo phản loạn chống nghịch Đức Chúa Trời. Cái đam mê lớn nhất của ma quỷ là được con người phụng thờ. Khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu trong giai đoạn ngày khởi đầu chức vụ, nó đã tháo cái đến độ sẵn sàng giao cả thế gian cho Chúa, chỉ cần Chúa thờ lại nó. Nhưng nó đã chuốc lấy lời của phạt nặng nề, Chúa truyền cho nó phải thờ lại Chúa là Đức Chúa Trời, và đây có lẽ là lời làm cho nó đau đớn hơn hết, vì ma quỷ kiêu ngạo không thể chịu nổi lời của trách. Vì vậy, chúng luôn luôn tìm đủ mọi cách để ngăn cản con người tôn thờ Chúa, nó dùng đủ mọi mánh khóe quỷ quyệt dẫn dụ con người thờ hình tượng, để chúng có thể ẩn nấp đằng sau những hình tượng vô tri đó để hưởng được sự thờ phụng của con người. Thánh Phaolô đã dạy rõ ràng về vấn đề này trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 14 đến câu 21 như sau. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em, cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành chúng ta chúc phước không phải là thông với huyết của Chúa Cứu Thế sao? Cái bánh chúng ta bẻ không phải là thông với thân thể của Chúa Cứu Thế sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những người ăn thịt con sinh tế lại không liên thông với bàn thờ sao? Nói vậy có ý gì? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không, nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ. Không thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta mạnh hơn Ngài sao? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 14 đến câu 21. Hiển nhiên điều sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh ở đây là đằng sau tất cả những hình tượng hư không trong ngoại giáo đều có sự hiện diện của quỷ. Chính các hình tượng chỉ là gỗ, là đá vô tri, nhưng đây lại là nơi ẩn nấp của ma quỷ. Ngoại giáo thực sự ở dưới sự thống trị của Sa-tan, là vua cầm quyền chốn không trung như sứ đồ Phao-lô khẳng định. Và vì thế, những người trong ngoại giáo hoặc ý thức hoặc vô thức đều thờ phụng Sa-tan và thuộc hạ. Môi-se ghi lại lời Chúa phán như sau: Chúng đã trêu ghẹo Ngài phân bì bởi sự cúng thờ những thần khác, chọc giận Ngài vì các sự gớm ghiếc. Tế lễ cho ma quỷ không phải là Đức Chúa Trời quỳ lại các thần mà mình chưa hề biết, tức là các thần vừa mới đến ít lâu mà tổ phụ các ngươi không kính sợ. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 16-17. Trong sách Lê Vi Ký chương 17 câu 7, Chúa căn dặn dân Israel cũng không nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều này sẽ là một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. Vì vậy, khi một người ăn năn tội quay trở về tin thờ Chúa, thì việc quan trọng nhất cần phải làm là tuyên bố dứt khoát đoạn tuyệt với sự thờ cúng hình tượng, đồng thời dẹp bỏ bàn thờ và mọi hình tượng để tà linh ma quỷ không có chỗ ẩn nấp, cũng không có lý do để lưu lại gây khó dễ hoặc làm nao núng đức tin. Nếu người tin Chúa không dám dẹp bỏ hình tượng vào bàn thờ, có thể nhờ mục sư hay các chức viên trong hội thánh đến giúp, nhưng chính người đó cũng phải tham dự vào công việc dọn dẹp để bày tỏ thái độ dứt khoát đối với hình tượng tà thần. Tín hữu trong hội thánh cũng cần dốc lòng cầu nguyện cho những anh em ở trong hoàn cảnh đó, để Chúa bênh vực, bảo vệ, đồng thời Chúa cũng bày tỏ chính Ngài cho anh em đó, khiến cho đức tin gia tăng, trưởng thành, trở thành chứng nhân mạnh mẽ, hữu hiệu cho Chúa. Cần nhớ rằng khi đã đến với Chúa, đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu chuộc mình, Chúa sẽ ngự vào lòng người tin qua thân vị Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ không một giây phút nào lìa bỏ người tin Chúa, cho nên ma quỷ sẽ không thể nào chiếm hữu người đó được. Ma quỷ có thể phá phách gây tổn hại cho người tin Chúa trong giới hạn Chúa cho phép, nhưng nó không thể cầm quyền trên người đó được. Đấng cầm quyền là Chúa, vì vậy người tin Chúa không có lý do gì sợ hãi ma quỷ. Chương trình Niềm Tin Và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.